A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính mời quý Phật tử cùng nhiếp tâm hướng về Tam Bảo niệm Phật cầu gia trì. Nam mô con ra thì mình bao giờ mong con nó đền đáp được cho mình. Mình thi ân cho mọi người, mình không bao giờ mình cầu mong người ta báo đáp lại cho mình. Đôi lúc mình cũng phải chuẩn bị những cái tâm lý mà người khác sẽ đem lại sự buồn phiền, phiền não cho mình, phải không? Giống như hồi nãy có một đỡ vừa nói, mình khuyến khích người ta đến chùa lại Phật tụng kinh, thì có nghĩa là mình khuyến khích họ đi trên con đường thánh thiện của Phật Đà, nhưng mà họ không đi đó, tức là chứng tỏ là họ chưa có nhân duyên để mà hợp gặp được Tam Bảo. Thành ra quý vị biết trong kinh Pháp Hoa còn có một câu chuyện, tức là có năm khi mà Đức Phật chuẩn bị nói kinh Pháp Hoa đó, thì có 5.000 người gọi là tăng thường mà đã không muốn nghe kinh và tự ý ra về, phải không ạ? Thì trong cái tín chúng ngày nay hay là tín chúng ngày xưa cũng giống nhau cái điểm đó, tức là có những người tự mãn, tự cho mình là có tri kiến, cho mình là có đầy đủ trí tuệ mà không cần nghe những cái người khác nói nữa. Thì đương nhiên một lúc nào đó khi mà họ chưa gặp cảnh khổ đó, thì họ sẽ là coi như cuộc đời đối với họ của anh vẫn là một màu hồng, một màu tươi. Nhưng mà khi mà họ gặp những cái chướng ngại trong cuộc đời nữa, sự đau khổ trong cuộc đời rồi, lúc bây giờ họ mới biết quay về. Thường thường chúng ta có bệnh thì chúng ta mới đi cầu cứu tới bác sĩ đó. Còn khi không có bệnh thì gặp bác sĩ ngoài đường mình cũng ngó lơ luôn, phải không ạ? Đối với chư tăng cũng vậy, khi mà có người thân nhân mất á, thì gia đình mới tới lại thầy lại cô để xin về, tỉnh thầy về, tỉnh cô về. Nhưng bình thường thì gần chùa kêu Phật bằng anh thường vậy. Thành ra chúng ta phải biết là tất cả những cái đó là những cái tâm lý bình thường của thế nhân thôi. Mà trên lộ trình tu tập của người Bồ Tát đạo thì chúng ta không có quyền buồn. Tại vì chúng ta buồn tức là chúng ta cũng như người kia. Một người bình thường của chúng ta là chúng ta phải vượt lên trên, vì chúng ta là những người gần gũi được các thiền trí thức, gần gũi được các thượng thiền nhân. Nó theo kinh A Di Đà tức là những người gọi là thượng thiền nhân là những người sống trong cõi người nhưng mà hành động và việc làm và ý nghĩ đó là cõi của loài trời, cõi những bậc thánh chứ không phải cõi người thường. Đúng không? Mà chúng ta vượt lên trên tất cả những cái ý nghĩ phàm phu tục tử, những ý nghĩ tầm thường của một con người để chúng ta bước vào con đường gọi là thánh quả, bước vào con đường tu tập. Thì đó mới là người Phật tử. Thành ra ngày nào quý vị đến chùa, ngày đó quý vị thấy cảm thấy an lạc trong tâm, an lạc trong thân, an lạc trong ý nghĩ của mình, là ngày đó cái việc đi chùa của mình ấy, nó có hữu hiệu, nó có lợi ích về mặt tâm linh. Còn ngày nào mà đi chùa mà mình cảm thấy cái phiền não nó nặng nề, cảm thấy cái sự buồn phiền, cảm thấy cái sự gọi là không như ý, thì lúc đó mình biết là sự tu tập của mình nó chưa đến, cái nhân duyên nó chưa đầy đủ. Thành ra khi mà Đức Phật mà trình bày về cái kinh Pháp Hoa đó quý vị, thì bắt đầu khi mà vào kinh đó, thì Đức Phật phải nói kinh gọi là vô lượng nghĩa. Tức là tại đây nói lên cái gì? Tại đây nói lên một người hành giả tu tập kinh Pháp Hoa, người ấy đi vào cuộc đời, cái điều đầu tiên cần có tức là người ấy phải có đạo đức. Trước khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã vào kinh vô lượng nghĩa, tức là đề cập tới một người mà tu tập, một người mà hành trì, một người mà giảng nói, một người mà đọc tụng, một người biến chép, người ấy phải có đạo đức. Đạo đức đây chúng ta hiểu tức là những căn bản của người Phật tử. Chúng ta không hiểu thông thường đạo đức Phật giáo là gồm có những gì quý vị? Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Và thứ năm là không uống rượu. Đó là những cái đạo đức căn bản nhất mà khi chúng ta bước vào cái gọi là nhân thừa. Có một bậc chúng ta có thiên thừa. Thiên thừa là gồm có 10 điều làm lành, đúng không ạ? Thân 3, khẩu 4, ý 3. Và bước lên những bậc cao hơn nữa, chúng ta có thanh văn thừa, có duyên giác thừa và có Bồ Tát thừa. Thì những cái này tức là những cái căn bản để mà hoàn thiện một cái đạo đức tư cách của một con người hành giả để bước vào lộ trình mà nghe hiểu, đọc tụng, thọ trì kinh diệu pháp liên hoa. Cái điều thứ hai nữa là người hành giả ấy phải có trí thức. Bên cạnh cái đạo đức mình tu tập được rồi đó, thì người ấy phải là người thường xuyên đi nghe pháp, đúng không? Thường xuyên biết giảng nói những điều mình đã nghe được, mình đọc những kinh sách Phật, mình tìm hiểu ý nghĩa trong lời dạy ấy, rồi mình không những là mình suy nghiệm, không những là mình suy tư, mình đem những lời dạy ấy vào trong cuộc sống của mình, mà mình còn dùng những lời dạy ấy để mình hướng dẫn cho những người bạn bè của mình, những người đồng nghiệp của mình, những người con cháu của mình, nó biết quay về với Tam Bảo. Có những người khi người làm mẹ biết đức đó quý vị, có những người mẹ sinh ra những đứa con trai rất là bé, người mẹ này đọc hàng ngày từng câu chú lăng nghiêm, và những đứa bé đó tới khi mà 7-8 tuổi chưa biết chữ mà vẫn thuộc kinh lăng nghiêm, thuộc chú đại bi, vân vân. Thì chính cái này cũng là một cách hướng dẫn, đúng không? Thuyết pháp mà. Thuyết pháp thì cũng có khi cũng thuyết bằng lời, cũng có khi thuyết bằng ý, đúng không? Thành ra chính cái này nó hướng dẫn cho cái người con hay là những người đồng nghiệp của mình đó biết cái cách hay là biết con đường mà đi vào cái đạo lộ của một người gọi là trí thức. Trí thức mà theo Phật giáo chúng ta không phải chỉ giới hạn ở chỗ là trí thức về thế gian. Các môn khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học trí thức của thế gian, mà người ấy còn phải biết cái cách để mà tu tập như thế nào để mà thoát khỏi sinh tử. Cái trí thức hay là cái trí thức của người Phật tử tức là người ấy phải biết cái cách mà thoát ly sinh tử luân hồi nữa, chứ không phải chỉ biết trí của thế gian không mà thôi. Nếu mà biết cái trí của thế gian không mà thôi đó, thì đôi lúc đó nhiều khi không thể giải thoát, mà đôi lúc còn là một cái chướng ngại, cái chướng tri kiến, một cái trở ngại để trên bước đường tu tập. Thành ra cái trí đây của Phật giáo tức là cái trí đi vào để mà giải thoát, để mà giác ngộ. Và cái điều thứ ba nữa, sau khi mà cái người hành giả ấy có được đạo đức, có được tri thức rồi, thì người ấy phải biết đem cái đạo đức tri thức nó vào cuộc đời. Có nghĩa là mình phải thể hiện bằng trong cái hành động của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái việc làm của mình, mà tự thân mình là lợi ích, rồi thứ đến mới lợi ích cho tha nhân, cho cộng đồng và cho xã hội. Thí dụ một người bác sĩ thì người ta có cách cứu người, cái nhiệm vụ của người ta là cứu người, nhưng mà cao hơn trong nó một bậc, tức là người ta cứu người nhưng mà người ta không vụ lợi, thì người ta mới để là công đức trên cuộc đời. Nó thường thường nó vậy. Trong Phật pháp thường thường hay có cái câu đó là tiền tài mãi công đức. Đôi lúc nhiều khi mình thỉnh một vị sư, thỉnh một sư cô, thỉnh một vị hòa thượng đến tư gia của mình cầu nguyện, đến tư gia của mình làm lễ, vì ấy thọ nhận một ít tình tài, một ít phẩm vật của mình, tức là vì ấy được chúc phước cho mình. Thành ra chính cái điều này mình phải quan niệm rằng mình làm công đức gì mà mình không thọ nhận lại của người kia, thì công đức ấy của mình là trọn vẹn, phải không ạ? Tức là mình mà thọ nhận của người kia, tức là mình chia phước lại cho, hay là chúc phước lại cho gia chủ. Nhưng mà nếu cái vị sư, vị thầy đó mà không nhận lại của tín chủ một cái gì, tức là công đức của vị ấy tạo ra hưởng được một cách trọn vẹn. Thành chính cái điều này tất cả trong Phật giáo chúng ta gọi là phương tiện. Khi mà mình phương tiện như vậy thì cái mục đích của mình nó sẽ đạt đến. Còn nếu mà mình hiểu, mình chấp được cái phương tiện đó thì mình là sai lầm. Thí dụ như là như chẳng hạn chúng tôi khi đi làm lễ, mình làm lễ với cái tâm mình mong cầu cho cái hương linh đó, cho cái thân nhân đó được sớm về siêu sanh, về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Với cái tâm lòng thanh tịnh như vậy thì sự cầu nguyện của mình á, công đức nó rất là lớn. Và mình đi về rất là thanh thản, sau khi buổi lễ cầu nguyện xong mình trở lui lại rất là thanh thản. Còn nếu mình cầu nguyện nhưng mà cầu nguyện trong cái tâm mà mình mong cầu cái gì trong cái tâm đó, thì cái sự cầu nguyện đó nó sẽ không như ý. Chính vì cái điều này thành ra vì sao mà cũng có người cầu mà nó thành tựu, mà có người cầu nó chưa thành tựu, là vì cái nhất tâm nó không đạt, phải không? Trong kinh Sớ gọi nó câu nhất thành thường đạt, tức cái lòng thành của mình đó. Nếu mình thành tâm á, thì tất cả các vị thánh nhân, các vị chư thiên đều biết được cái tấm lòng thành của mình. Vì tất cả Phật Bồ Tát là những người, những vị, hay là những cái đài truyền hình, những cái đài mà có thể phát ra những cái tín hiệu, và chúng ta là những người có những cái máy thu, phải không? Có những cái máy thu, và các ngài là các cái máy phát. Thành ra chính cái máy thu của mình có, mà tần sóng của mình mạnh đó, thì mình bắt được cái máy phát đầu cái đài, và đài truyền hình đầu cái chỗ mà phát ra. Còn nếu mình không đủ cái máy mình, hoặc là đời cũ quá, hoặc là xưa quá, hoặc là không đủ điện, thì nó sẽ không bắt được cái tín hiệu của quý ngài, phải không? Tức là cái lòng thành của mình nó chưa được cảm ứng. Nó có đấy, nhưng mà nó chưa đủ cái lực để mà cảm ứng. Thành ra mình phải biết rằng nếu lần nhất, lần thứ nhất mình cầu nguyện chưa được, thì mình cầu nguyện sẽ lần thứ hai và lần thứ ba, và lần lần mình sẽ thành công. Thật ra chính điều này đó, một người hành giả pháp hoa là người ấy đi vào cuộc đời bằng hai cánh tay, như là hai con chim vậy, có cầm cả hai cánh, tức là trí thức và đạo đức. Chính hai cái này đó mới đi đến và làm lợi ích cho mọi người và cho xã hội. Quý vị biết trong kinh mà Hồng Danh Bảo Sám đó, có một câu nói tức là ngã kim phát tâm, bất vị từ cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Cái này đôi lúc á, mình phải hiểu ngược lại một chút. Tức là nay con phát tâm không vì cầu các quả vị như thanh văn, duyên giác, mà chỉ cầu một cái là tối thượng thừa. Mà tối thượng thừa đây tức là Phật thừa, phải không ạ? Phật thừa. Nhưng mà trước khi mà đi qua cái lộ trình của Phật thừa đó, thì mình phải kinh qua tất cả những cái lộ trình của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa, của duyên giác thừa. Không thể đột xuất một cái mình từ tiểu học mà mình dột lên tới gọi là thạc sĩ, tiến sĩ được, phải không ạ? Mình sẽ có cái tâm cả cống cao ngã mạn ngay. Thành ra mình trong lộ trình tu tập, mình cũng cần những cái bước mà thể hiện đi vào cuộc đời. Có những người tu, họ có đạo đức, họ có trí thức, nhưng mà họ muốn cái đạo đức trí thức của họ được thể hiện vào trong cái đời sống nhân quần của xã hội, làm lợi ích cho mọi người. Nhưng mà cũng có những người tu, họ có đạo đức, họ có trí thức, và họ muốn làm lợi ích cho chính mình mà thôi, muốn đẩy cái ta của mình, cái ngã của mình lên cao mà thôi, còn bất cần mọi người. Muốn làm sao cho cái danh của mình, cái lời của mình, tất cả những cái gì mà thuộc về mình đó, thuộc về ngã và ngã sở đó, nó vượt lên một tầm cao hơn mọi người. Ta là thông minh nhất, ta là giỏi nhất, ta là có danh nhất, nhưng mà bất cần, không cần giúp đỡ mọi người. Chính cái điều này trong Phật giáo chúng ta là cũng một điều sai. Vì chúng ta khi tu tập là chúng ta phải tích bồi, tích công bồi đức. Dần dà thì những công đức đó chúng ta mới trở thành những người gọi là Bồ Tát đi vào cuộc đời. Không thể một buổi sáng buổi chiều không mà chúng ta thành Phật được, phải không quý vị? Chúng ta thành Bồ Tát được, và chúng ta phải tích tập công hạnh rất là nhiều đời nhiều kiếp, giống như Đức Phật vậy. Trong vô lượng kiếp Ngài đã làm nhiều công hạnh, thì mới ngày cuối cùng mới chứng thành cái Phật quả, chứ không phải là tự nhiên mà nó có được. Thành ra chính chúng ta khi mà đi vào cuộc đời, khi mà độ người, là chúng ta theo tinh thần của kinh Vô Lượng Nghĩa là chúng ta phải tự trau dồi cho mình cái đạo đức này. Bản thân mình không tham á, phải không ạ? Thì mình đi vào cái chỗ mà có những người tham, mình thấy mình khác liền. Mọi người tham đắm, mọi người say ngủ, mọi người ngu si trong cái ngũ dục đó, mà mình là người thức tỉnh. Thức tỉnh đây tức là mình tỉnh giác, mình tỉnh ngộ, chứ mà thức tỉnh đây tức là có nghĩa là mình thức suốt. Nhưng mà thức tỉnh đây tức là mình tỉnh ngộ, tỉnh giác trong lúc mọi người còn mê say trong dục lạc đó mà. Thành ra Ngài Di Viên Thiền Sư đó nói một cái câu rất là hay, tức là Pháp Màu Ví Diệu đã tiên dương thánh tăng tứ quả tam thừa độ, hiển hiện tay vàng nguyện xót thương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê, biết đâu là chốn đường về, bập bềnh sông nước không hề nói luôn. Tức là ngược dòng chân tánh từ lâu, phải không ạ? Chúng ta mỗi người đều có cái chân tâm Phật tánh, nhưng mà vì trôi lăn mãi trong cái dòng lãng quẩn, phải không ạ? Thành ra chúng ta mới gọi là luôn luôn ở trên cái bấy mê, bấy sông đó, mà chúng ta chưa bao giờ thoát ra được. Thành ra muốn thoát ra được là chúng ta phải từng tự mình đào tạo cho mình, tự mình rèn luyện cho mình, tự mình làm mọi cái trang bị cho mình có đầy đủ khả năng để mà vượt lên bằng hai cái tiêu chuẩn đầu tiên, tức là đạo đức và tri thức. Và cái tiêu chuẩn thứ ba nữa, tức là đem cái đạo đức và tri thức đó vào cuộc đời, chứ không phải là mình tự mình có rồi tự mình để ngồi đã hưởng thụ một mình cho mình, mà mình phải đem cái đó vào giúp người, giúp đời. Đó là tinh thần khi mà trước khi chúng ta đi vào cái bộ kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, phải không ạ? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị, có một cái vị trí rất là đặc biệt trong Phật giáo, mà vị trí đó hầu như các kinh khác ít có. Phải nói như vậy, ngày nay khi mà nói về Đức Pháp Hoa thì trong tất cả chúng ta ai cũng ít nhất cũng có một lần thọ trì và đọc tụng, phải không ạ? Thành ra từ khi mà Kinh Pháp Hoa có mặt trên cuộc đời đó, vào trước Công Nguyên đó, thì Kinh Pháp Hoa được thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép hầu như hết các nước theo Phật giáo trên thế giới. Và đặc biệt là Phật giáo Nhật Bản, một vị thái tử tên là Thánh Đức Thái Tử dùng cái bộ Kinh Pháp Hoa giống như là một kim chỉ nam để mà hình thành một cái bộ hiến pháp của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 6, thứ 7, cái dưới đời trị vì của Thánh Đức Thái Tử tại Nhật Bản. Thầy đã nói như vậy để thấy là cái vị trí rất là đặc biệt của Kinh Pháp Hoa. Và trong cái thời gian mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật nói kinh này vào những cái năm mà cuối cuộc đời của Ngài. Và theo kinh điển mô tả tức là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, tức là Hoa Nghiêm thì Đức Phật thuyết trong vòng 21 ngày sau khi Ngài thành đạo. Rồi A Hàm thập nhị phương đẳng bát, tức là A Hàm thì nói 12 năm, mà kinh phương đẳng thì nói 8 năm. Rồi nhị thập nhị niên bát nhã đàn, tức là 22 năm Ngài đã nói kinh pháp bát nhã. Và pháp hoa niết bàn cộng bát niên, tức là kinh pháp hoa và kinh niết bàn là có 8 năm cuối cùng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là khi mà Ngài nói cái bộ kinh pháp hoa này, tức là Ngài đã nói về những cái giáo lý đặc biệt mà chỉ có Phật giáo mới có, giáo lý tứ đế, để từ giáo lý này hình thành cái quả vị của là thanh văn. Rồi giáo lý thập nhị nhân duyên, tức là hình thành cái quả vị của là duyên giác. Rồi lục độ ba la mật, rồi hình thành một quả vị gọi là Bồ Tát. Rồi sau khi mà Ngài nói những giáo lý này, bắt đầu Ngài tuyên thuyết các bộ kinh điển của Đại Thừa, kinh điển của Nguyên Thủy, tất cả những kinh điển nói trước, rồi cuối cùng Ngài mới nói một kinh cuối cùng là kinh Pháp Hoa. Hay nói khác đi, tức là kinh Pháp Hoa là tóm thâu tất cả những ý nghĩa mà trên cuộc đời của Ngài đã nói từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài gần nhập niết bàn, tức là nó bao trùm cái ý nghĩa của cái pháp hoa là nó là viên giáo, tức là nó bao trùm tất cả những cái hệ thống giáo lý mà Đức Phật đã tuyên thuyết từ những năm mà Ngài mới thành đạo cho đến khi mà chuẩn bị nhập niết bàn, tức là nó tóm thâu tất cả những cái điều mà Đức Phật đã nói từng lần một, hơn bao nhiêu là hội thuyết giảng các kinh điển, thuyết giảng các giáo lý. Cuối cùng Đức Phật mới nói một cái gọi là diệu pháp liên hoa. Từ đó chúng ta thấy cái ý nghĩa nó quan trọng đặc biệt mà chỉ có giáo lý pháp hoa mới có, đúng không ạ? Mà trong kinh thường mô tả tức là vua trong các kinh, tức là về ý nghĩa của nó là ý nghĩa một cách rất là tròn đầy, rất là viên giáo, rất là đầy đủ, mà chỉ có kinh pháp hoa mới có. Còn các kinh điển khác có, nhưng mà nó không có tròn đầy, nó không có viên đón giống như là kinh Pháp Hoa. Cái ý nghĩa thứ hai nữa là chúng ta biết cái bộ kinh này nó được một vị tên là Cư Ma La Thập. Quý vị biết cái vị mà Cư Ma La Thập đây là một vị dịch giả nổi tiếng của Phật giáo, mà đặc biệt là đối với kinh điển của Đại Thừa Phật giáo chúng ta đó, thì Ngài Cư Ma La Thập tức là một trong hai vị mà dịch giả xuất sắc nhất của Phật giáo. Ngài là một, và thứ sau đó thì cũng Ngài Huyền Trang là thứ hai. Tức là Ngài Cư Ma La Thập là đại diện cho cái phái dịch giả gọi là cừu dịch là xuất sắc nhất, và Ngài Huyền Trang tức là đại diện cho cái phái gọi là dịch giả nhưng mà tăng dịch xuất sắc nhất, tức là cái lối văn theo kiểu cổ và lối văn theo kiểu tăng. Như kinh Ma Ha Bát Nhã chúng ta thường tụng á, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quá Tự Đại Bồ Tát á, thì do Ngài Huyền Trang dịch. Và cái kinh mà gọi là Diệu Pháp Liên Hoa này là do Ngài Cư Ma La Thập dịch. Hay là kinh A Di Đà thì quý vị biết là do ai dịch? Ngài Cư Ma La Thập dịch. Khi đọc lên cái văn kinh á, chúng ta thấy trong cái lời kinh nó có một cái tiếng nhạc, đúng không ạ? Có cái âm điệu đi lên đi xuống vậy đó. Chúng ta đọc, chúng ta thọ trì, chúng ta học hỏi nó rất là dễ nhớ. Cái cách dịch mà cái rất là đặc biệt như vậy, thành ra chỉ có những vị thiên tài mới có khả năng được cái này. Thì Ngài Cư Ma La Thập tức là một người rất là thông minh xuất chúng, mà lúc bấy giờ đó quý vị, khi mà Ngài mẹ Ngài mang thai Ngài trong bụng đó, thì mẹ Ngài đột nhiên biện bác thông lẹ. Trước kia đó thì những người mà học giả khác gặp mẹ Ngài đó biện bác tranh luận đó, thì đôi lúc là mẹ Ngài thua. Nhưng mà khi kể từ khi mà mang thai Ngài trong bụng đó, thì mẹ Ngài đột nhiên là trí tuệ một cách khác, khác thường. Và luôn luôn là khi mà mỗi khi mà luận giải, mỗi khi mà lý luận đều vượt thắng tất cả mọi người đàn ông, những người học giả lúc bây giờ. Có cái đặc biệt như vậy. Cha Ngài đó, thì khi mà ông trên con đường mà ông làm một cái người gọi là thái tử, con của một vị gọi là giống như là một cái địa phương, một cái tiểu vương nhỏ vậy đó, thì lẽ ra là ông là sẽ là người tiếp tục để trị vì cái vùng lãnh thổ đó. Nhưng mà ông không thích, ông muốn đi trở thành một người xuất gia. Nhưng mà trên con đường ông đi tìm đạo như vậy thì ông chưa có xuống tóc, chưa có đi tu, thì đi đến một nước tên là Quy Tư. Và nước này đó thì có một người vua của nước này và một người con gái của vua mới đem lòng thương mến cái người cha của Cư Ma La Thập. Thì khi đem lòng thương mến như vậy thì mới gả cái người con gái này cho người cha của Cư Ma La Thập. Và từ cái chỗ mà gả con gái cho người cha của Cư Ma La Thập đó thì mới có Cư Ma La Thập. Thật là bản thân cái người cha của Cư Ma La Thập là một người có cái ý hướng muốn đi xuất gia, nhưng mà cái ý hướng nó chưa thành. Thì trên bước đường đi như vậy, đi tìm cầu chân lý như vậy, thì gặp một người con gái và từ đó mới lập gia đình. Lập gia đình thì sau đó mới sinh ra là Cư Ma La. Thành ra quý vị thấy trong cái chủng tử của Ngài Cư Ma La Thập đã là một người có ý xuất trần thượng thượng sĩ rồi. Rồi khi mà Cư Ma La Thập lớn lên đó, lên 7 tuổi đó, một lúc mà Ngài đi vào trong một cái chùa đó, thì có một cái độc lư nó để phía trước. Quý vị biết cái độc lư không? Là giống như một cái mà chân đèn hai bên ở giữa có cái độc lư đó, mà nó lớn, rất là lớn để mà cắm nhang lên. Các cái chùa ở Việt Nam chúng ta hay có bậc đồng rất lớn, mà một đứa con nít 7 tuổi thôi mà tới giơ một cái tay lên là nắm cái độc lư kia lên được. Thì khi mà nắm cái độc lư lên được á, thì Ngài mới suy nghĩ trong lòng, lúc 7 tuổi thôi, ta nhỏ bé như vậy mà ta nắm được đủ sức mạnh để mà vận dụng, để mà đưa cái độc lư đi, đưa lên. Giống như Hàn Vũ ngày xưa mà cử đỉnh á, quý vị đó, quý vị nào có đọc gọi là Hán Sở Tranh Hùng thì biết là Hàn Vũ thắng rồi. Thì khi mà Ngài khởi lên cái tâm niệm như vậy đó, thì tự nhiên là cái độc lư nó rơi xuống và Ngài không nhắc lên nổi nữa. Từ đó Ngài mới biết được rằng, tức là tất cả vạn pháp trên thế gian này đều do tâm, tâm tạo, đều do cái tư tưởng của mình. Tư tưởng mình mà nó gọi là nhất tâm đó, nhất ý đó, thì mọi việc nó đều thành tựu. Mà cái tư tưởng mình mà nó loạn động đó thì sẽ không thành cái gì cả. Thì cũng cái lúc mà lên 7 tuổi lúc đó thì mẹ Ngài mới xin với cha của Ngài xin đi xuất gia. Nhưng mà ông cha Ngài dứt khoát là không cho. Thì mẹ Ngài á, khi mà không cho như vậy đó thì bà ta mới tuyệt thực. Phụ nữ mà, đúng không? Khi mà muốn mà không được thì bằng mọi cách phải được. Người ta nói là đừng mà muốn là trời muốn. Thì lúc bây giờ đó, tuyệt thực như vậy đó, thì càng ngày càng yếu càng ngày càng gầy mòn dần. Và cuối cùng đó thì người cha chịu không nổi, mới đồng ý cho người vợ mình đi xuất gia. Tức là quý vị biết là mới có con 7 tuổi, tức là rằng còn rất là trẻ. Và mẹ Ngài cùng với Ngài cùng đi xuất gia. Và cái Ngài mà tên là Cư Ma La Thập này cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi. Khi bắt đầu Ngài đi xuất gia, cái là tất cả những kinh điển thiên văn, địa lý, kinh điển toán học, số học lúc bây giờ đều thông lòng cả. Và đặc biệt là những cái tư tưởng Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Thành ra khi mà Ngài đi xuất gia, quý vị biết tất cả những cái luận sư lỗi lạc lúc bây giờ không có ai biện bác bằng Ngài, không có ai tranh luận Phật pháp qua Ngài cả. Chính cái điều này đó, nó làm Ngài nổi tiếng khắp trong một cái vùng của Trung Á lúc bây giờ. Và cái người tên là Phù Kiên đó, của vua của một cái nước gọi là Phù Tần, mới sai quan quân 20 vạn quan quân làm như thế nào đến cái nước kia, đến nước Quy Tư kia, thỉnh cho được ngài Cưu Ma La Thập về đất nước của mình. Thì khi mà một cái tướng tên là Lữ Quang mới dẫn một cái đạo binh trên 20 vạn đi đến cái nước đất nước này để mà làm thế nào để mà mời cho được ngài Cưu Ma La Thập. Nhưng mà nếu mà mời không được đó thì bằng mọi giá dùng vũ lực. Và như vậy đó, khi mà đến mời đó thì cái vị vua lãnh đạo của đất nước của ngài Cưu Ma La Thập không đồng ý trao ngài Cưu Ma La Thập về cho đất nước Phù Tần. Và cái vị tướng này mới dùng binh mã để mà bắt cóc ngài đem về đất nước của Phù Tần. Thì trong cái quãng đường mà đem về như vậy đó, thì khi đi ngang qua một cái vùng gọi là núi non hiểm trở, buổi tối đó quan quân nghỉ lại, thì cái vị tướng này mới cho quan quân đóng quân ngay ở dưới cái thung lũng. Mà ngài Cưu Ma La Thập mới nói vị tướng rằng đó, nếu mà ngài đóng quân như thế đó, thì ngày mai quân lính sẽ chết ít nhất là hơn một nửa. Mà cái vị tướng này mới nói lại với ngài, nó là ông là người tu hành, biết gì về binh pháp mà nói. Như thế thành ra quý vị biết là khuya trời luôn, từ đợt mưa nước trên rừng nó đổ xuống và nó chôn vùi hơn một nửa số binh lính và quân mã ngay dưới cái thung lũng đó. Thành ra từ ngày hôm đó về sau là cái tướng tên là Lữ Quang phục ngài Cưu Ma La Thập, phục sát đất, và những cái lời nói của ngài là cái vị tướng đây nghe răm rắp. Thì khi mà đưa được ngài Cưu Ma La Thập về đất nước Phù Tần thì lúc bây giờ Phù Kiên đã qua đời và một cái vị vua khác lên nối ngôi, thì mới gọi là Diêu Tần hoặc là Gia Tần. Thành ra khi mà thỉnh được ngài Cưu Ma La Thập về đó, thì tất cả các kinh điển dịch dưới dịch trường của ngài đó, thì được dùng cái chữ gọi là Diêu Tần Tam Tạng hoặc là Gia Tần Tam Tạng. Giao Tần hay là Diêu Tần tức là tên của một triều đại, giống như Việt Nam chúng ta ngày xưa là triều đại của Gia Long, triều đại của Thành Thái, triều đại của Từ Đức, vân vân. Tức là từng một cái triều đại người ta có một cái vị vua lãnh đạo, thì cái tên Diêu Tần tức là tên của một cái triều đại của một cái khoảng thời gian đó, về thế kỷ thứ 5, thứ 6 đó. Thì khi mà ngài về đó thì tất cả các kinh điển của Phật giáo bắt đầu được dịch ra tiếng, từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Quý vị biết có những cái kinh điển mà chính khi mà muốn đưa vào Trung Quốc không phải là chuyện đơn giản. Sau này chúng ta biết là khi mà ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh đó, phải không? Thì các kinh điển được mang về đó không, số lượng rất là lớn, nhưng mà khi dịch ra trong cuối cuộc đời ngài chứ cũng chưa có thể dịch hết. Và có những kinh điển như vậy đó, quý vị biết là như là những cái thần chú, chẳng hạn như là chú Lăng Nghiêm. Quý vị biết là khi mà muốn đem nó được khỏi nước Ấn Độ đó, thì những người mà mang cái kinh này ra phải dùng một cái dao rạch cái bắp đùi của mình ra, rồi mới đặt cái cuốn kinh nó vào trong cái bắp đùi của mình, rồi mới khâu lại, rồi mới đi từ bên Ấn Độ nó qua Trung Hoa, rồi mới mổ ra lấy kinh ra. Thành ra quý vị biết là những cái tư tưởng, những cái hệ thống triết học trong kinh điển Đại Thừa đôi lúc không phải là tự nhiên mà nó có mặt tại Trung Hoa, mà phải là tự nhiên mà nó có mặt tại Việt Nam hay là tại tất cả các nước, phải không? Đều do cái công truyền giáo, là công đức các vị tổ sư, các ngài đã hy sinh tất cả cuộc đời mình, hy sinh tất cả những sự nghiệp trí tuệ của mình để mà chúng ta có những cái bản kinh này nè. Chứ không phải tự nhiên mà chúng ta có được những cái cuốn kinh mà chúng ta ngày nay thọ trì đọc và tụng. Thành ra chúng ta thường thường hãy dùng cái câu gọi là kính kinh như kính Phật đó, tức là nhìn kinh điển, đảnh lễ kinh điển mà để chỗ trang trọng là vậy, không phải là tự nhiên chúng ta có. Thậm chí quý vị biết gần đây thôi, khoảng 15 năm trước, quý vị biết là quý thầy đó ở tại Việt Nam mà đọc tụng kinh đó, là phải nhờ Phật tử chép từ cuốn kinh này ra cuốn kinh kia. Quý vị nào mà đi đi ra Việt Nam là khoảng 15 năm, 20 năm trở lại gần đây là biết. Tức là như chúng tôi mà muốn tụng kinh Thủy Sám thì phải từ lá cuốn kinh Thủy Sám rồi mình chép từ cuốn kinh Thủy Sám gốc ra cuốn kinh Thủy Sám trong cái giấy, giấy rất là dơ bẩn. Rồi từ đó mới dùng cái cuốn đó mà mình thọ trì đọc tụng. Thì lúc bây giờ chưa có máy quay audio, chưa có máy quay photo, mà kinh sách thì không có được in. Thành ra kinh mà nó rất là quý. Gần đây còn như vậy, không còn như ngày xưa quý vị. Và có những cái, chẳng hạn như những cái kinh điển tại Ấn Độ, không phải là những cái thánh tích tại Ấn Độ, có những cái tượng Phật mà quý vị biết là cái tượng Phật mà tại Sanat ấy, là khi mà Hồi giáo nó vào nó xâm chiếm thì những người Phật tử thuần thành mới đào sâu xuống, mới đặt cái tượng Phật xuống sâu dưới lòng đất. Và đến thế kỷ thứ 18, 19 thì khi các nhà người Anh đấy, người ta khai quật lên, người ta đem, mới đem những tượng Phật lên lại. Tức là nói như vậy để thấy rằng có những cái triều đại mà Phật giáo chúng ta thịnh á, thì kinh điển được lưu hành, thờ tự chùa chiền được lưu hành. Nhưng mà cũng có những cái thời đại mà họ không ủng hộ Phật giáo, họ là ngoại đạo, họ tàn phá, thì kinh điển mất mát rất là nhiều. Và những cái gì mà còn lại cho đến ngày hôm nay là những cái tinh ba nó mới còn lại, được sự gia trì của chư Phật, hồ niệm của chư Phật, và được sự bảo bọc của các vị chư thiên, các vị long thần, và đặc biệt là cái sự giúp đỡ của con người chúng ta nó mới tồn tại. Chứ còn không là sẽ không bao giờ được còn cái gì cả. Quý vị biết khi mà Hồi giáo nó vào Ấn Độ đó, nó tiêu diệt sạch, nó đốt sạch cái thư viện Nalanda, cháy 3 tháng hết. Tăng ni ở đó hơn 10 vạn giết sạch, máu chảy thành sông. Ngày nay mà quý vị đến cái thánh tích này mới thấy là sự vĩ đại của đại học Nalanda ngày xưa, mà mới thấy là cái giá trị của cái đại học đầu tiên của Ấn Độ hay là của thế giới ngày xưa. Thiết kế quy mô mà thành quách, chỗ nào ra chỗ đó, thư viện đó thư viện, phòng giảng đường đó giảng đường, thính đường đó thính đường, chỗ nào ra chỗ đó. Cho nên xuyên suốt cái thời gian như vậy thì kinh điển được lưu hành đại là phải nhờ cái công của những người thọ trì, đọc tụng, biên chép và giảng nói, và đặc biệt là những vị gọi là dịch giả, những vị như là Cứu Ma La Thập, những vị như là Huyền Trang, những vị đó chúng ta ngày nay mới có những kinh điển mà chúng ta cầm trong tay của mình. Khi bắt đầu vào kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật giới thiệu một cái thính chúng, trong đó có 12.000 các vị Bồ Tát, rồi 12.000 các vị Thanh Văn, rồi 6.000 các vị gọi là Tỳ Kheo Ni, 12.000 các vị Tỳ Kheo Tăng, và có tất cả bao nhiêu là Thiên Long Quỷ Thần, và đặc biệt là có sự hiện diện của vua A Xà Thế, Côn Bà Vi Đề, Vi Đề Hi. Chúng ta mới thấy khái niệm này quan trọng. Vua A Xà Thế là một trong những người mà trước kia đó là những người nghịch tử, những người đã từng cấu kết với Đề Bà Đạt Na để mà thả voi sai hại Phật, để mà thuê binh lính ám sát Đức Phật, và để làm mọi thứ để mà ảnh hưởng tới giáo đoàn. Một người á, Đề Bà Đạt Na thì muốn lãnh đạo giáo đoàn thay Đức Phật, một người thái tử A Xà Thế đó thì muốn lãnh đạo đất nước của vua Tần Bà Sa La, và hai vị này đó gặp nhau và cùng cấu kết với nhau, cùng âm mưu với nhau. Và khi mà Đề Bà Đạt Na cuối cuộc đời đó, thì Đề Bà Đạt Na mới làm mọi cách để ly gián. Sau khi mà cấu kết với A Xà Thế mọi việc không thành đó, thì Đề Bà Đạt Na mới ly gián giáo đoàn bằng cách là đề xuất ra 5 cái điều mà Đức Phật không chấp nhận. Các tức là, thứ nhất là các tỳ kheo phải khắc thực suốt đời, các tỳ kheo phải mặc y phấn tạo suốt đời, các tỳ kheo phải ngủ dưới gốc cây suốt đời, các tỳ kheo phải không ăn thịt cá suốt đời, và các tỳ kheo phải là luôn luôn gọi là ở ngoài đồng trống, ở ngoài cái chỗ gọi là hiu quạnh, cái chỗ gọi là vắng vẻ suốt đời. Và chính năm cái điều này đó Đức Phật không chấp nhận. Nói ý nghĩa khác đó, tức là Đề Bà Đạt Na muốn ly gián giáo đoàn bằng cách đề xuất ra năm cái điều như thế. Và Đề Bà Đại Đa thừa biết rằng là khi mà đề xuất như thế thì trong chúng hộ Đức Phật sẽ phân chia làm hai ba nhóm. Một cái nhóm sẽ theo Đức Phật và một cái nhóm sẽ ủng hộ năm cái điều đó bằng cách là theo Đề Bà Đạt Đa. Tức là Đề Bà Đạt Đa đã dùng cách gọi là ly gián giáo đoàn để mà tách ra khỏi giáo hội, hình thành ra một cái giáo hội khác, chiếm lập một cái ngọn núi để mà lập ra một cái giáo đoàn khác đối nghịch là với giáo đoàn của Đức Phật. Mà khi cái việc này tương đối bước vào giai đoạn thành công đó, thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó, mới đến thuyết kinh, mới đến làm một vài cái cử chỉ và thuyết một cái thời pháp. Những tỳ kheo trẻ mà đi theo Đề Bà Đạt Đa quay trở về với Đức Phật. Và sau khi đó thì Đề Bà Đạt Đa là người tức giận. Tức giận rồi thì ông ta mới thổ huyết và ông ta qua đời. Và trước khi mà Đề Bà Đạt Đa qua đời đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới tuyên bố rằng, tức là Đề Bà Đạt Đa không quy y ngoài Đức Thế Tôn, tức là chỉ có Đức Thế Tôn mới là thầy của Đề Bà Đạt Đa mà thôi. Thì sau khi mà Đề Bà Đạt Đa qua đời đó, thì A Xà Thế cũng đã hoàn thành được cái mong muốn của mình, tức là đem bắt vua Tằng Bà Xa La giam vào ngục. Rồi khi mà người mẹ của vua đó mới dùng mọi thức ăn mà bôi trát trên thân thể đó, rồi đem vô, khi mà bà vô thăm vua đó thì mới gỡ ra để mà cho vua dùng đó, thì A Xà Thế mới thấy tại sao nhốt bỏ đói một tháng mà không chết, thì mới hỏi ra mới biết là bà Vi Đề Hy đó mới dùng những cái mật ong và bột đó mới trát vô trong thân thể của mình, tức là nếu cầm vào thì sẽ bị lính canh đó, nó không cho cầm vào, thì mới dùng phương tiện trát lên tóc, vì người Ấn Độ người ta hay búi tóc đó, mới trát lên, rồi trát lên tóc thân thể rồi vô đó mới dùng gỡ ra, giống như chúng ta biết là gỡ bột mì vậy đó, gỡ ra cho vua dùng ở đó mà sống. Thì khi mà vua A Xà Thế biết là cái sự sống của nhà vua là nhờ những cái thức ăn đó, thì vua mới cấm, vua A Xà Thế mới cấm luôn bà hoàng hậu Vi Đề Hy vào thăm cha của ngài. Và từ đó thì ông vua Tằng Bà Xa La kiệt sức. Thì sau đó thì A Xà Thế mới cho người vô gột cái gót chân của Tằng Bà Xa La, và khi gột gót chân như vậy thì đau đớn máu huyết, và như vậy tức là Tằng Bà Xa La qua đời. Thì khi mà qua đời như vậy rồi thì lúc bây giờ đó vua A Xà Thế bắt đầu sinh con, sinh một hoàng tử. Thì khi sinh con ra đó thì vua A Xà Thế mới thấy được cái tình cảm phụ tử là cái mối giao kết mà thiêng liêng mà chỉ có những người nào có con mới biết. Những người mà làm mẹ nào mà sinh con ra thì mới biết cái tình thương giữa mẹ và con như thế nào, phải không ạ? Còn các thầy hay là các những người ngoài đứng vào nhìn vào mô tả một cách nào đó tình mẫu tử lai láng như thế nào đó, như keo sơn như thế nào đó, tất cả cũng là chỉ mà mô tả bên ngoài mà thôi. Còn cái tình mà thiêng liêng, cái tình thương mấy âu yếm giữa người mẹ người con, cho dù người con kia đuôi què mẹ sức, cho dù người con kia tật nguyền, cho dù người con kia bất hiếu, cho dù người con kia làm những tội nghịch, thì người con kia vẫn muốn đời là con của mẹ. Và từ cái đó, cái tình thương đó chỉ có những người mẹ người cha, có người con mới biết được. Thì khi mà A Xà Thế sinh con ra thì A Xà Thế bắt đầu có cái tình thương con. Thì khi mà có cái lòng thương con như vậy thì A Xà Thế mới sực nhớ lại người cha rất là tội của mình. Thì A Xà Thế mới tìm đến gặp hoàng hậu Vi Đề Hy, mới hỏi là ngày xưa đó cha con có thương con như vậy không. Thì mẹ của A Xà Thế mới trả lời rằng là lúc mà con bị bệnh, cái mụn nó mọc trên người như vậy, nhức suốt đêm ngủ không được, khóc la suốt đêm. Mà khi cái mụn nó thành mủ đó thì cha con tức là vua Tằng Bà Xa La là người mà kê cái miệng vào để mà hút cái mủ ra để cho con khỏi đau đớn và để cho ngủ được. Thì khi mà nghe mẹ của mình kể về người cha như vậy đó, thì A Xà Thế mới cái từ tâm trong cái lòng của người ác độc đó, Tức là nó khác đi, tức là một chút lòng từ nó còn còn trong cái con người, một chút nhân tính nó còn trong A Xà Thế, nó trỗi dậy. Và A Xà Thế mới hạ lệnh cho quân lính, tức là thả cha nó ra. Bây giờ mới thấy hối hận. Nhưng mà khi ra lệnh như vậy thì A Xà Thế ra lệnh ấy, thì người cha kia đã trở thành người người thiên cổ rồi. Thành ra từ cái việc mà giết cha, từ cái việc mà cấu kết với đệ bà Đạt Đa, trong lòng của A Xà Thế luôn luôn nổi lên một niềm hối hận không nguôi. Khi gặp quần thần đó, thì A Xà Thế luôn luôn mở miệng ra nói rằng làm như thế nào để mà sám hối, làm như thế nào để gần gũi Đức Phật, và cái tội của A Xà Thế có nặng hay không. Thì quần thần cũng có người nó vào, cũng có người nó ra, nhưng mà cuối cùng đó, thì tất cả quần thần đều bằng lòng đề xuất với A Xà Thế rằng nên đến gặp Đức Phật để mà sám hối, để mà trở thành một người Phật tử, để hộ đạo cho Đức Phật, hộ pháp cho Đức Phật. Thì cuối cùng đó, A Xà Thế cũng là trở thành một người người Phật tử. Và đặc biệt chúng ta biết, tức là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì A Xà Thế là người bảo trợ cho cuộc kết tập kinh điển của Phật giáo lần đầu tiên là thành vương xá nước Ma Kiệt Đà. Trên cuộc đời của quý vị, nó luôn có những Phật sự nhỏ chúng ta làm được, có những Phật sự vừa vừa một nhóm người làm được, nhưng mà cũng có những cái Phật sự rất là lớn mà chỉ có một người làm, cần một người là làm được. Quý vị biết là trong kinh nói là cứ một cái dục mực nhưng mà dưới ngòi bút của một vị vua đó, cái dục mực nó khác hoàn toàn. Chỉ một dục mực thôi quý vị. Ngày xưa người ta dùng bút lông á, ta viết bằng bút lông chứ không như bây giờ mình viết bằng bút nguyên tử. Người ta viết bằng bút lông, người ta chấm dục mực, mà người ta phê một cái là người kia bái đầu liền. Nhưng mà ta phê ngược lại một cái là tất cả gia tài sự nghiệp của người kia bị tịch thu. Mà cũng ta thấy một cái là kinh thần được thiết lập, đạo tràng được thiết lập, phải quý vị. Ngày nay quý vị biết có những cái án tử hình, 1000 cái án tử hình, 500 cái án tử hình, mà chỉ cần ông quốc vương đó, ông tổng thống phép một cái là 500 cái án tử hình đến ngày mai phải làm việc ngay. Nhưng mà cũng phép một cái thì những người kia từ án chủ tử hình xuống cầu án trung thân, phải quý vị. Từ án tử hình xuống cầu trung thân, rồi từ án trung thân đó là một ở 10 năm, 12 năm rồi 20 năm chứ nó trở về làm dân. Chính cái điều này chúng ta thấy là cái sự bảo trợ hay là sự giúp đỡ của những người có quyền thế, nó giúp cho cái sự hoàn pháp, giúp cho cái sự gọi là truyền đạo nó dễ hoặc là nó khó. Nếu chúng ta tổ chức tu tập như thế này nhưng cảnh sát nó tới nó buông rác thì chúng ta sẽ không bao giờ tu tập được, phải quý vị. Thật ra trong cái môi trường tu tập, trong môi trường hành đạo, luôn luôn cần có một cái khái niệm gọi là an ninh. An ninh cho mình, an ninh cho mọi người, an ninh cho tất cả những cái môi trường xung quanh. Chính cái khái niệm này mà sự bảo trợ của A Xà Thế lúc bấy giờ nó có ý nghĩa như nào. 500 vị A-la-hán tập hợp lại một chỗ suốt 3 tháng trời để mà trùng tuyên lại tất cả những ý nghĩa, những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng suốt trong vòng 49 năm, suốt một cuộc đời hoằng pháp, hay là suốt một sự nghiệp to lớn của Đức Phật đối với nhân quần xã hội. 500 vị A-la-hán tập hợp lại dưới sự bảo trợ của A Xà Thế. Thì tại cái chỗ mà đất nước của A Xà Thế này đó, Đức Phật nói kinh trên một cái ngọn đồi, trên một cái ngọn núi, mà Đức Phật không nói kinh trong các tình sáng, đúng không? Ngày nay chúng ta thuyết giảng thì chúng ta thuyết giảng trong các cái hall, trong các cái building, trong các cái phòng lớn như thế này, trong các chánh điện như thế này. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa đó thì thuyết kinh thường thường là ngài thuyết dưới các cái tàng cây của các cái tình xá. Mà đặc biệt là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa tại một cái núi Kỳ Xà Quật. Mà ngọn núi này đó quý vị, nó cao lắm. Quý vị nào có đi Ấn Độ thì biết, leo lên rất là trông trông gai, rất là hiểm trở, rất là mệt mỏi. Và trên đó Đức Phật đã lập ra một cái đạo tràng thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Hay nói khác đi, tức là người hành giả, người thính giả, người mà tham dự cái hội Pháp Hoa đó phải là những người bền chí, phải là những người có nhẫn nhục, có đạo đức, có tinh tấn, có tất cả những tố chất mà của một người thánh thiện thì mới tham dự được cái hội Pháp Pháp Hoa. Không dễ gì mà đến được cái hội Pháp Hoa, phải không quý vị? Cũng giống như quý vị thôi, ngồi đây mà nghe Pháp thì phải, cũng phải ít nhất phải có một ngày ốp của công việc của mình, phải không ạ? Rồi phải tranh thủ, nào là lo cho chồng, nào là lo cho con có miếng ăn, có cái áo mặc, nào là lo mọi việc thu xếp trong gia đình, thậm chí phải bằng bế con để mà đến giảng đường để nghe thầy thuyết. Thì cái khó khăn như vậy mà mình đến được với cái đạo tràng thì công đức nó lớn. Nhưng mà không bằng cái công đức ngày xưa mà Đức Phật thuyết giảng tại một đất nước mà vị vua ngày xưa đó đã từng là một đệ tử, đã từng là một người giết cha, đã từng là một người hại Phật. Tức là một đất nước mà được xem như là khổ đau, phải không ạ? Một đất nước mà có đầy đủ những tố chất của là tham sân si đau khổ. Mà tại trên cái vùng núi đó, một cái đóa hoa ưu đàm đã nở rộ, tức là một bản kinh hay là một bộ kinh Pháp Hoa ra đời trên ngọn núi. Tức là trong phiền não có bồ đề, trong cái gọi là ao sen buồn kia nó mới có một cái đóa liên hoa nở rộ. Cái đóa hoa sen kia nó không nở trên gành đá, nó không nở trên cái núi tuyết, mà nó nở trong cái ao buồn. Hay là cái Phật Pháp, hay là cái giáo lý Pháp Hoa, nó chỉ thể hiện nơi cái đất nước mà đau khổ nhất, nơi cái đất nước mà người đó có tội lỗi nhiều nhất. Và người hành giả Pháp Hoa phải là những người tinh tấn vượt bậc, phải là những người mà chúng ta biết là sau này đó, khi mà Pháp Hoa bắt đầu tiên thuyết đó, thì có những cái trận mưa gọi là mưa hoa mạng đà la và hoa maha mạng đà la. Những cái hoa này không có thực tế trên cuộc đời, nhưng mà khi những cái hoa này mưa xuống là gì? Tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những hành giả Pháp Hoa khi bắt đầu nghe Đức Phật tuyên thuyết là phiền não tự động rơi rụng. Tất cả những phiền não của thính chúng lúc bây giờ đã rơi rụng theo cái lời giảng của Đức Phật, bằng cái tiêu biểu là các hoa mạng đà la, maha mạng đà la từ trên cõi trời nó rơi rụng xuống dần dần. Vì khi phiền não mà rơi rụng thì chúng ta mới tiếp nhận được chánh đạo, chúng ta mới tiếp nhận được chánh pháp một cách đầy đủ và rõ ràng. Khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta phân tâm, khi chúng ta ngồi đây mà chúng ta lo sợ an ninh ở nhà, lo sợ cho ổng đi đâu không biết, là đi vào cửa nào, lo sợ cho con cái mà đi học không biết bị gì không, lo sợ mọi cái, thì đương nhiên là chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập nó sẽ không nhất tâm. Nhưng mà khi chúng ta tự mình lo lắng những công việc cần lo phía trước, rồi những công việc gì mình đi về mình lo, thì chúng ta ngồi đây là chúng ta có những giây phút gọi là niết bàn trong hiện tại, hoặc là những giây phút mà thảnh thơi, phiền não nó rơi rụng hết rồi, phải không ạ? Phiền não, lo lắng, buồn phiền nó rơi rụng hết rồi, thì chúng ta trở về với con người chân tâm thật tánh của chúng ta, con người bản nhiên thường trú của chúng ta, là chúng ta quên mình là một cái địa vị là giám đốc cái xưởng kia, một địa vị là công nhân của hãng đó, một địa vị là quét phân hay làm gì gì đó, mà chúng ta chỉ là một con người với tất cả những tố chất của người Phật tử, phải không ạ? Nhờ cái đó, điều đó thành là chúng ta tiếp nhận giáo lý một cách đầy đủ. Một cái ý nghĩa thứ hai nữa, tức là khi mà Đức Phật bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa đó, thì 5.000 người tự động ra về. Đức Phật mới nói rằng có một cái tri kiến, có một cái niết bàn mà lâu nay Đức Phật chưa có đề cập đến, lâu nay Đức Phật chưa có nói đến. Thì các vị A-la-hán mới nghĩ rằng Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, và các ngài cũng là những vị A La Hán. Đức Phật khác với các ngài, tức là Đức Phật là người founder, là người mà không những là có những đầy đủ tố chất gọi là ứng cúng vô sanh sát tạng của một vị A La Hán, mà Đức Phật còn có một là một người nhìn thấy suốt được tam thiên đại thiên thế giới, nhìn thấy được tất cả tam giới chúng sanh từ địa ngục A Tỳ cho đến trời hữu đẳng, tức là thấy suốt tất cả những cái đạo lộ, những con đường đi, những cái sự sinh về, những cái vị đầu thai, những cái vị mà những cái tâm niệm tất cả những chúng sanh từ dục giới, từ sắc giới và từ vô sắc giới. Và khi mà Đức Phật đề cập ra cái điều này đó, thì các vị thanh văn mà đặc biệt là các vị gọi là tăng từ mạng đó, các ngài này từ mạng cho rằng cái điều Đức Phật nói là mình đã nghe rồi và không cần nghe nữa, và tự động ra về. Và Đức Phật nói trong kinh, tức là thối diệt gia hỷ, những người này ra về cũng là tốt. Tại vì sao? Tại vì trong chúng họ lúc bây giờ là những cành lá không còn, và chỉ còn lại những hộp chắc. Vì sao như vậy? Vì rằng tất cả niềm tin, tất cả công đức, nó xuất phát từ một cái gọi là niềm tin, phải quý vị? Mà khi chúng ta không có niềm tin rồi đó, thì làm sao mà công đức lành nó phát sinh được? Thành ra buộc những người tham dự chúng họ hay những người tu tập trong cái đạo tràng Pháp Hoa lúc bây giờ phải là những người có đầy đủ niềm tin. Niềm tin là mẹ của công đức. Niềm tin tức là cửa ngõ để mà bước vào đạo. Mình có tự tin mình có khả năng giác ngộ, rồi mình phải tin rằng tất cả mọi người xung quanh là những người thánh thiện, tin rằng có Đức Phật, tin rằng có thánh chúng, và mình phải tin nhân, tin quả, và tin tất cả những sự lý trên cuộc đời. Thành ra khi kinh Pháp Hoa đầu tiên mà những người mà đánh mất niềm tin đó, thì những người đã không thể vào đạo, đúng không? Khi quý vị mời người bạn của mình, mời người đồng nghiệp của mình vào đạo, nhưng mà người này không có tin Phật, không có niềm tin chân quả, không có tin tội phước, thì họ chẳng có lý do gì, họ chẳng thích thú gì để mà đến chùa, đúng không? Thành chúng ta thấy một cái khái niệm rõ ràng, những tăng thường là tỳ kheo quay về, hay nói khác đi, tức là những người này không có niềm tin nơi Đức Phật. Nơi cái lần nói của Đức Phật rằng sẽ có kinh Pháp Hoa ra đời. Thành ra không có niềm tin, tức là không có tất cả. Ngàn ngữ Nga nói rằng mất của cải, tức là không mất gì. Mất danh dự là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả. Một cô gái yêu cái chàng trai kia, yêu tha thiết, yêu say đắm tất cả dân trọn tấm lòng và trái tim cho người ấy, nhưng mà người ấy phản bội mình, người ấy đi ngược lại cái sự suy nghĩ của mình, người ấy coi thường mình, người ấy khinh rẻ mình, thì mình không có lý do gì để sống trên cuộc đời này. Vì sao? Mình đã mất một cái niềm tin. Thành ra quan trọng như vậy đó quý vị. Mất niềm tin rồi, đôi lúc người ta chọn cái chết. Mất niềm tin, mất cái hy vọng, mất cái gọi là cái hướng tới của một cuộc đời. Như hồi nãy có một đại hữu nói, có những người khi mà họ tử tù, nhưng mà họ chọn nó cái chết, họ không còn niềm tin, họ không còn cái hướng lựa chọn là tự do phía trước. Mà họ đã được free, được tự do phía trước, họ cũng không còn con đường nào để lựa chọn bằng cách là phải trở vào ngồi lại trong tù. Thì quý vị biết là mất niềm tin là con người nó đi vào cái chõi cõi gọi là vô định, hay là tự mình đánh mất cái khả năng là người của mình. Thành ra 5.000 tăng cường mạng tỳ kheo mà ra về, tức là nói khác đi, tức là những người này không đủ duyên để vào cửa đạo, hay là không có đủ niềm tin để mà ngồi đó nghe Pháp. Đấy, ý nghĩa nó quan trọng như vậy.